những đóng góp cho Phật giáo Việt Nam của Thiền sư Pháp Loa 1284-1330, Hòa thượng Thích Minh Tuệ. Phật giáo Việt Nam được thịnh hành nhất là thời Lý và Trần. Phật giáo đã trở thành quốc giáo. Các vua chúa là những nha ngoại hộ đắc lực, không thua kém triều đại A Dục và Ca Nị Sắc Ca ở Ấn Độ ngày xưa. Đó là về khách quan. Còn chủ động vẫn là cái tài ba lỗi lạc của các tăng sĩ. Nhưng có điều đặc biệt là các tăng sĩ đời Trần không chỉ giỏi văn chương, làm cố vấn cho triều đình, mà còn xây dựng được một phái thiền mang tính Việt Nam. Khác với thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi mang tính thiền Ấn Độ, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường mang tính thiền Trung Hoa. Khởi xướng và làm sơ tổ là Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông. Kế thừa và làm cho dòng thiền Việt Nam phát triển sâu rộng là thiền sư Pháp Loa. Bởi thế, trong buổi tọa đàm về thiền sư Pháp Loa này, chúng tôi xin nêu một số đóng góp của thiền sư, không chỉ ở mặt phát triển phái thiền Trúc Lâm Yên Tử, mà còn một số đóng góp khác cho Phật giáo Việt Nam. Thiền sư Pháp Loa, tục danh là Đồng Kiên Cương, sinh năm 1284, rất thông minh, nói năng hiền từ, không ăn cá thịt. Năm 1304, lúc 21 tuổi, Kiên Cương gặp thiền sư Trúc Lâm và xin xuất gia, được đặt lại tên là Thiện Lai, sau được truyền tâm ấn với pháp hiệu Pháp Loa. Năm 1330, lúc được 47 tuổi, thiền sư Thị Tịch. Công phu tu hành được 25 năm, kể cả 23 năm trong chức lãnh đạo giáo hội. Chỉ với hai thập kỷ hành đạo, sự hoạt động của sư không kém gì vị khai sáng thiền Trúc Lâm. Về các tác phẩm của thiền sư kể có: 1. Thạch Thất Mỹ Ngữ Niệm Tụng. 2. Tham Thiền Yếu Chỉ. 3. Kim Cương Trường Đà La Ni Kinh Khoa Chú. 4. Pháp Hoa Kinh Khoa Sớ. 5. Lăng Già Kinh Khoa Sớ. 6. Bát Nhã Tâm Kinh Khoa Sớ. 7. Pháp Sự Khoa Văn. 8. Độ Môn Trở Thành Tập. 9. Nhân Dương Hộ Quốc Nghi Quỷ. 10. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Trong số 10 tác phẩm được biên soạn nói trên, cuốn Thạch Thất Mỹ Ngữ Niệm Tụng là sách tập hợp các bài kệ tụng, các thiền ngữ và những vấn đáp giữa Trúc Lâm và các môn đệ. Cuốn Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục là cuốn ghi lại những ngữ lục của Thượng Sĩ Tuệ Trung Trần Quốc Tung. Hai sách này không thuộc về lĩnh vực tư tưởng của thiền sư Pháp Loa. 8 cuốn còn lại hoàn toàn là tư tưởng của thiền sư, nhưng đa phần đều thất lạc, chỉ còn một số bài trong cuốn Tham Thiền Yếu Chỉ được chép lại ở phần cuối của sách Tam Tổ Thực Lục với tựa đề chung là Thiền Đạo Yếu Học. Đó là các bài Lời Khuyên Người Xuất Gia Tinh Tấn Hành Đạo, Khuyến Xuất Gia Tấn Đạo Ngôn, Buổi Khai Đường Đại Tham của Tôn Giả Trúc Lâm năm 1304, Trúc Lâm Đại Tôn Giả Thượng Tòa Thỉnh Sư Thị Chúng, Lời Khuyên Chúng Về Tam Học của Thượng Thừa, Thượng Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết, Yếu Thuyết Về Đại Thừa, Đại Thừa Yếu Thuyết, và Phải Am Tường Học Thuật, Yếu Minh Học Thuật. Ngoài ra, thiền sư còn sáng tác một số thơ và kệ tụng, hiện chỉ còn có 3 bài. Bài ca tụng Tuệ Trung Thượng Sĩ ở trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, bài Thị Tịch có chép trong Tam Tổ Thực Lục, bài Lưu Luyến Cảnh Núi Xanh được chép trong Toàn Diệt Thi Lục. Qua các kệ tụng thơ văn, thiền sư đã đề cập đến nhiều vấn đề, chẳng hạn như khuyến cáo người xuất gia cần tìm thầy học đạo, phân biệt chân ngụy và thiện ác. Lời Trúc Lâm khai thị đại chúng về tự tính thanh tịnh sẵn có trong mỗi con người, khuyên chúng phải thực hành đủ văn tư tu ba vô lậu học. Kẻ học đạo nên chọn bạn tốt, học kinh điển và tìm nơi tu học tiện lợi. Đặc biệt mà cốt lõi hơn cả là thiền sư góp phần bồi đắp tư tưởng thiền học cho phái thiền Trúc Lâm nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung qua bài Lời Khuyến Chúng Về Môn Học Của Thượng Thừa. Theo thiền sư, khi học kinh điển, hành giả không quên vấn đề cốt lõi là kiến tính, thứ yếu là nhiếp tâm giữ ý, sau cùng là tham cứu thoại đầu. Về vấn đề thứ nhất, người học Phật trước tiên phải chú trọng đến kiến tính. Thấy tính là thấy cái không thể thấy. Bởi thế, thấy được cái không thể thấy, chân tính sẽ hiện ra. Cái thấy về thể tính vốn là vô sinh, nên không có sự phát sinh của cái thấy. Cái thực hữu của tính cũng là không, nhưng cái thấy chân thực vẫn không thay đổi, cho nên mới nói là thấy một cách chân thực. Thấy tính rồi phải kiên trì tịnh giới. Suốt 24 tiếng đồng hồ trong ngày, cảnh bên ngoài không loạn động, nội tâm không lung lay. Tâm không lung lay, cảnh sẽ đạt tới trạng thái nhẹ nhàng. Con mắt không vì đối tượng mà hướng ra ngoài. Cái thấy không vì đối cảnh sở duyên mà hướng vào trong. Nhận biết rằng ra và vào không giao tiếp liên hệ mới đạt được trạng thái ngưng chỉ. Tuy gọi là ngưng chỉ nhưng không phải là bất động. Với các thức khác như nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý cũng thế. Gọi đó là đại thừa giới, vô thượng giới, vô đẳng đẳng giới. Với tịnh giới này, từ một vị tiểu tăng cho đến một vị đại tăng, ai cũng có thể duy trì và an trú trong đó. Nhờ tịnh giới này mà không dao động. Sau đó mới tập thiền định, xả bỏ cả thân và tâm cùng một lúc. Tiếp theo thấy tính, tịnh tâm ý, hành giả thực hành phương pháp thoại đầu. Tham cứu thoại đầu, chớ cho gián đoạn. Tham cứu liên tục, không cho một ý niệm khác xen kẽ. Giữ vững không nghiêng ngã, không trạo cử cũng không hôn trầm. Hoạt bát như ngọc lăng bàn đá, sáng lạng như gương chiếu trên đài. Đạt đến mức đó, đi cũng vậy, ngồi cũng vậy, nằm cũng vậy, nói cũng vậy mà lặng thinh cũng vậy. Không lúc nào mà không ở trong trạng thái thiền. Được như thế mới giải phẫu tam cú, tam huyền, tam yếu, ngũ dị, tìm hiểu tứ liệu giảng, tứ tân chủ, tứ chiếu dụng và những điều thiết yếu khác của các vị thiền tổ. Thiền sư Pháp Loa không chỉ đóng góp xây dựng thiền phái mang tính Việt Nam mà còn sáng tác các bài thơ ngắn gọn, bóng bẩy, góp phần cho nền văn học Việt Nam thêm phong phú. Đúng với ý nghĩa, thiền cũng là thi nhân. Chúng ta hãy thưởng lãm bài ca ngợi Tuệ Trung Thượng Sĩ. A, gan rồng nhồi lại, sắc nóng đúc thành, trước trời tất đất, gió mát trăng thanh. A. Bài Lưu luyến cảnh thanh sơn. Dòng thu gầy hun hút, núi cao soi nước trong, ngẩng đầu nhìn bất tận, đường trước nối muôn tầng. Nguyễn Lang dịch. Bài kệ thị tịch. Vạn dây cắt đứt tấm thân nhàn, hơn 40 năm mộng đã tàn, giả biệt xin đừng theo hỏi nữa. Bên kia trăng gió rộng thênh thang. Nguyễn Lang dịch. Nhưng với quan điểm rộng rãi không gò bó, thiền sư Pháp Loa đã góp phần làm cho Phật giáo được phục hồi. Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng cả thiền, tịnh, mật. Cả ba đều truyền vào Việt Nam từ thế kỷ đầu. Trừ thiền tông, tịnh và mật có lúc thịnh lúc suy. Vào thời các vua đầu đời Trần, ảnh hưởng mật giáo hầu như không có. Mãi đến thời vua Anh Tông, mật giáo mới có cơ phục hồi. Thiền sư Pháp Loa đã dành nhiều thời giờ vào việc trì chú. Sách Tam Tổ Thực Lục ghi thiền sư thường ngày đêm trì chú lễ Phật. Năm 1320, thiền sư Pháp Loa làm lễ quán đảnh cho vua Anh Tông. Sau đó, thiền sư còn làm lễ quán đảnh cho các vương tôn như Văn Huệ Vương, Uy Huệ Vương. Để ảnh hưởng đạo giáo được phổ cập, ngoài tự thân tu hành, thiền sư còn lập nhiều đàn truyền giới và Bồ Tát tại gia cho vua Anh Tông. Năm 1319, thiền sư lại truyền giới Bồ Tát cho Hoa Dương công chúa. Cùng năm đó, theo lời mời của quốc phụ Thượng Tể Quốc Chẩn, thiền sư vào phủ An Hoa giảng Đại Tuệ Ngữ Lục. Năm 1320, thiền sư truyền Bồ Tát tâm giới cho quốc phụ Thượng Tể. Năm 1323, đến chùa báo ân truyền Bồ Tát Tâm Giới và phép quán đảnh cho Văn Huệ Dương và Uy Huệ Dương. Theo lời thỉnh cầu của công chúa Bảo Vân, Hoàng Thái Hậu Bảo Tư, Văn Huệ Dương, thiền sư giảng kinh Hoa Nghiêm. Tại chùa Siêu Loại, thiền sư mở lớp dạy luật tứ phần cho tăng sĩ. Ngoài việc giảng dạy các kinh Kim Cương, Lăng Nghiêm, Viên Giác, Niết Bàn, Lăng Già và cuốn Tuyết Đậu Ngữ Lục, thiền sư đã nhiều lần giảng kinh Hoa Nghiêm tại chùa Siêu Loại, Quỳnh Lâm, Dưỡng Phước, Xí Thạnh Quang, An Lạc Tàn Diện, Kiến Xương Phủ. Vì thế, bây giờ phong trào học kinh Hoa Nghiêm được phổ biến sâu rộng trong thiền giới. Các buổi giảng kinh của thiền sư lôi cuốn đông đảo thính chúng. Năm 1322, khóa giảng tại chùa Báo Ân có trên 1000 người nghe. Những buổi giảng ít người nghe nhất cũng có cả 500-600 người. Bây giờ, từ cung đình đến dân gian, thiền sư đã tạo được nhiều ảnh hưởng. Vì thế, có trên 15.000 người xuất gia trong các giới đàn của giáo hội Trúc Lâm do thiền sư lãnh đạo. Có hơn 3.000 người đắc pháp với thiền sư. Người đệ tử nổi danh nhất là Huyền Quang. Về Đại Tạng Kinh, thiền sư đã nhiều lần tổ chức in ấn. Năm 1311, thiền sư Pháp Loa ủy thác cho Bảo Sát, sư huynh của thiền sư, tiếp nối in ấn Đại Tạng Kinh đang bị ngưng lại sau khi Trúc Lâm viên tịch. Năm 1319, thiền sư lại đã kêu gọi tăng sĩ và cư sĩ, trong đó có thiền sư hiến máu in 5.000 quyển và đem an trí tại chùa Quỳnh Lâm. Theo sách Tam Tổ Thực Lục, năm 1329, Pháp Loa lại cho in Đại Tạng Kinh với số 5.000 quyển. Với con số 5.000 quyển mà Tam Tổ Thực Lục hai lần nhắc lại, có lẽ trong đó có cả Thiền Lâm Thiết Chủy Ngữ Lục, Trúc Lâm Hậu Lục, Đại Hương, Hải Ấn Thi Tập, Thạch Thất Mỹ Ngữ và Tăng Già Toái Sự là các tác phẩm của Trúc Lâm Trần Nhân Tông. Ngoài ra các tác phẩm Khóa Hư Lục, Thiền Tông Chỉ Nam, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Kim Cương Tam Muội Kinh của Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, thiền sư Pháp Loa cũng đã đưa vào Đại Tạng đời Trần. Ngày nay, rất tiếc là không còn một quyển kinh nào được in ấn trong thời thiền sư Pháp Loa. Có lẽ khi quân Minh xâm chiếm Đại Việt, tướng Trương Phụ đã thu hết đem về Kim Lăng thiêu hủy. Về phát triển tổ chức giáo hội, Phật giáo tuy được du nhập về Việt Nam vào các kỷ nguyên đầu Tây Lịch, nhưng đến thời Đinh mới có Tăng Thống, Tăng Lục. Vào đời Trần, thiền sư Pháp Loa mới củng cố giáo hội có quy củ, nề nếp hơn. Năm 1313, khi về thường trú tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang, thiền sư Pháp Loa đã đặt văn phòng Trung ương Giáo hội tại đó. Bây giờ, chức vụ của tu sĩ được quy định, tự viện được kiểm tra và số tăng tịch được thiết lập. Trong lịch sử Giáo hội Phật giáo Việt Nam kể từ đời Đinh, tăng sĩ mới có hồ sơ lưu tại Giáo hội Trung ương. Vì số lượng tăng sĩ ngày một đông đảo, thiền sư Pháp Loa quy định 3 năm mới có một lần độ tăng. Hồ sơ thọ giới được duyệt xét rất kỹ. Mỗi kỳ giới đàn có hàng nghìn hồ sơ bị loại. Năm 1329, dưới sự lãnh đạo của thiền sư Pháp Loa, số tăng sĩ xuất gia trên 15.000 vị. Các tự viện cũng được kiểm kê vào sổ bộ. Năm 1313, Giáo hội Trúc Lâm có 100 ngôi chùa. Theo sách Tam Tổ Hành Trạng của Ngô Thời Nhiệm, dưới sự chỉ đạo của Pháp Loa có hơn 800 ngôi chùa. Về tự viện do Pháp Loa xây cất có rất nhiều. Các tự viện thời Lý hầu hết do nhà vua xây dựng. Số chùa chiền do nhân dân và tăng sĩ tạo lập ít hơn. Còn đời Trần, hầu hết các chùa đều do nhân dân xây dựng. Mỗi làng có một ngôi chùa. Số chùa do triều đình hoặc chư tăng lập ít hơn, trừ số chùa do thiền sư Pháp Loa. Năm 1314, thiền sư đã dựng 33 cơ sở, trong đó có điện Phật, tàng kinh cát và tăng đường. Tính đến năm 1329, thiền sư đã dựng 5 bảo tháp và 2 cơ sở hành đạo lớn là Quỳnh Lâm và Báo Ân, lại còn có trên 200 tăng đường. Để có điều kiện duy trì tổ chức giáo hội, sửa chữa chùa chiền, nuôi tăng chúng, thiền sư cũng đã phát động một phong trào cúng cho chùa, hàng nghìn mẫu ruộng đất cùng các tài sản khác. Sự ủng hộ ồ ạt cho chùa chiền đã làm cho các nhà nho có thái độ phản ứng, vì nho giáo không được địa vị như Phật giáo. Về tượng Phật, thiền sư Pháp Loa đã đúc 1.300 tượng lớn nhỏ bằng đồng. Noi gương thiền sư, trong ngày lễ lên Thái Thượng Hoàng, Vua Anh Tông đúc tượng ba vị Phật là Thích Ca, Di Đà và Di Lặc bằng đồng, mỗi tượng cao 17 thước ta. Năm 1324, Tư đồ Giang Huệ Vương và công chúa Thượng Trần theo gương thiền sư cúng dường 900 lượng vàng để đúc tượng Phật Di Lặc. Năm 1322, do nghe thiền sư khuyến hóa trong các buổi giáo pháp, nhiều người trong triều đình đã đóng góp cúng dường cả ngàn tượng Phật. Qua sự đóng góp nhiều mặt cho Phật giáo Việt Nam của thiền sư Pháp Loa, cho thấy có lẽ từ xưa cho đến nay chưa có một thiền sư nào sánh bằng. Vì thế, Vua Minh Tông đã ngự bút tán dương thiền sư với bài thơ: Tay duỗi trần hoàng rủ sạch duyên, giác hoàng sự nghiệp đã nên truyền. Chân mộ núi xanh mờ cỏ dại, sát ghe cây biếc tỏa sương mềm. Giảng đường dọi bóng trăng kim cổ, thiền thất mờ sương khói nhị biên. Tiếc duyên kim cải ngày xưa đó, chuốt một bài thơ khóc bạn hiền. Nguyễn Lang dịch. Thiền sư Huyền Quang, một nhà thơ lớn. Hòa thượng Thích Minh Tuệ. Trong con người Việt Nam, hầu như mọi người đều sẵn có chất thơ. Có lẽ vì thế, con người Việt Nam đã cấu tạo một thứ ngôn ngữ rất có âm giai. Với người Việt Nam, không luận là có học hay không học, hầu như người Việt Nam nào cũng có thể ngâm nga trong những lúc trăng thanh gió mát trước những phong cảnh hữu tình. Trên đồng ruộng, lúc cày cuốc, gieo mạ nhổ cỏ, người nông dân vẫn hò hát, ví von để quên nỗi mệt nhọc, vất vả. Trong những đêm giã gạo dưới trăng, rập ràng với tiếng chày khoan nhặt, người dân quê cũng hò hát, đối đáp với những lời lẽ có nhiều âm hưởng, nên thơ. Trong bối cảnh đó, các thiền sư Việt Nam không chỉ chuyên về thiền, về triết lý cao huyền, về con đường tu tập, mà cũng đóng góp rất nhiều cho nền thi ca Việt Nam. Vì thế có thể nói, mỗi thiền sư là một thi nhân. Trong số các thiền sư Việt Nam, thiền sư Huyền Quang vừa là một nhà tu thiền, vừa là một nhà thơ lớn. Thiền sư đã sáng tác rất nhiều thơ. Theo sách Tam Tổ Hành Trạng, sau những buổi thuyết pháp, khi rảnh rỗi, thiền sư thường gửi tâm tình vào những bài ngâm vịnh. Lúc sinh tiền, ngoài các tác phẩm như Chư Phẩm Kinh, Công Văn Tập, Phổ Tuệ Ngữ Lục, thiền sư có sáng tác thi tập Ngọc Tiên. Tiếc rằng nhiều bài thơ đã bị thất lạc, chỉ còn giữ lại một bài làm theo cổ thi và 20 bài làm theo lối cận đại. Ngoài các bài làm bằng chữ Hán trong thi tập Ngọc Tiên, thiền sư còn sáng tác thơ bằng chữ Nôm, góp phần vào nền văn học chữ Nôm trong những buổi đầu. Thiền sư đã sáng tác bài Phú, Vịnh Chùa Hoa Yên. Thiền sư là một nhà thơ, nhà nghệ sĩ. Bởi thế ngoài kinh điển, chuông mõ, thiền sư Huyền Quang còn có một ống sáo. Ngoài giờ tụng kinh, tham thiền, giảng pháp, thiền sư làm thơ, ngâm thơ thổi sáo một cách tự nhiên, không sợ dư luận. Với tính nghệ sĩ, thiền sư đã tự thú nhận qua các bài Tức Cảnh Cái Hỏa Lò: Củi hết lò còn dương khói nhẹ, sơn đồng hỏi nghĩa một chương kinh. Tay cầm dùi mỏ, tay cầm sáo, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Nguyễn Lang dịch. Qua số bài thơ của thiền sư Huyền Quang còn lại, nếu đem phân tích, thơ còn nhiều nét tiêu biểu, trước hết là tư tưởng thiền học. Thiền sư thấy cung ma là cảnh Phật, thoát ly quan điểm nhị biên, ma Phật, mê ngộ, thị phi, đối đãi. Thiền sư giữ tâm hồn an tĩnh, trở về với thực tại nhiệm màu, nhìn xa trông rộng. Trong bài thơ Làm ở chùa Diên Hữu có câu: thành ngăn tục lụy trần không vướng, cửa mở vô ưu mắt rộng tầm, thấy được thị phi cùng một tướng, cung ma Phật quốc cũng ngồi chung. Nguyễn Lan dịch. Trong bài Phú Vịnh Chùa Hoa Yên, qua bốn câu kệ bằng chữ Hán, thiền sư có viết: biết được tính ta nên bục thật, ngại chi non nước cảnh đường xa. Biết được tính ta là bục, không có cách biệt nên chẳng ngại gần xa, do đó lòng dạ tu tập thêm vững chãi. Trong bài Nhà ở núi, thiền sư viết: một dạ tu thiền nay đã vững, tiếng trùng eo óc gọi bên tai. Trần Tuấn Khải dịch: sống trong cảnh thanh vắng giải thoát, nhưng thiền sư vẫn thương cảm đến những tù nhân bị áp giải vào lao ngục khổ cực. Thiền sư lấy máu biên thư tỏ bày tâm sự với kẻ tù tội. Trong bài Thương kẻ tù tội, thiền sư viết: biên thư bằng máu nhắn tin nhau, cô đơn chiếc nhạn giúp mây sầu, bao nhà nhìn nguyệt đêm nay nhỉ, hai chốn cùng chung một nỗi đau. Nguyễn Lan dịch. Vì kiếp sống vô thường, thiền sư nghĩ đến con người dù sống trăm tuổi cũng chỉ bằng đốt tay. Năm tháng như thoi đưa, nhạn đã đi về bao lần qua bầu trời mênh mông. Với bài Qua vạn kiếp, thiền sư viết: người châu lạng nước xuôi dòng, trăm năm thấm thoát một dòng đốt tay. Non xưa ngoảnh lại những ngày, nhạn về lớp lớp tung bay sát trời. Trần Tuấn Khải dịch. Trước cảnh đời vô thường, thời gian trôi nhanh, thiền sư nhìn lại mình, thấy đức còn mỏng, cần cùng bạn về núi non tu niệm, hưởng sự thanh thoát. Qua bài Nhân Việt Đề ở chùa Cứu Lan, thiền sư viết: đức mỏng thẹn mình theo gót tổ, luống xuôi gối lạnh tỉnh chim bao, sao bằng theo bạn về non ở, muôn lớp muôn trùng chót vót cao. Trần Tuấn Khải dịch. Ở núi non tâm hồn thảnh thơi, không vướng trần, không mưu lược, làm bạn với chim say trong giấc ngủ. Đó là cảnh ở am yên tử. Cao ngất am lạnh lẽo, cửa mở tận tầng mây, mặt trời soi long động, tuyết đầy che hổ khê. Dụng về không mưu lược, nương gậy đỡ thân gầy, trúc lâm nhiều chim ngủ, quá nửa bạn với thầy. Thanh Từ dịch. Ở nơi rừng suối, có chim làm bạn, có gió mát, lại có chung trà, sống cuộc đời thanh thoát, không cần đến vật chất. Vì giàu sang là mây nổi, ngày tháng cứ trôi nhanh theo luật vô thường. Thiền sư nghĩ đến cuộc sống tiểu ẩn là hơn hết. Trong bài Tặng con em làm quan, thiền sư viết: giàu sang mây nổi đến dần già, ngày tháng trôi nhạn chẳng đợi mà, chi bằng tiểu ẩn nơi rừng suối, một giường gió mát một chung trà. Thanh Từ dịch. Ở chốn núi rừng, hương gió mát với trà đạo, lại còn được ngắm hoa, con người vô cùng khỏe khoắn, ít có phiền não, thử hỏi có gì giải thoát an tịnh bằng. Bởi thế khi ngắm hoa mai ở Côn Sơn, thiền sư vịnh: ngửa mặt trời xanh hỏi lý do, hiên ngang trong núi mọc thành hoa, bẻ về không để chân vừa mắt, chỉ mượn màu xuân đỡ bệnh già. Nguyễn Lan dịch. Ngắm hoa lòng sạch ưu phiền, lấy hoa làm đối tượng để ngắm, đó cũng là một cách ngồi thiền, trở về với thực tại nhiệm màu. Đạo không ở đâu xa, đạo ở ngay trước mắt. Hoa với người hồn nhiên, không có chia cách cự ly. Người ở trên lâu hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông. hồn nhiên người với hoa vô biệt, một đóa hoa vừa mới nở tung. Nguyễn Lan dịch. Đó là một trong những bài vịnh hoa của thiền sư. Ngắm hoa lòng sạch ưu phiền. Bởi thế khi làm thơ ngâm vịnh, thiền sư vịnh hoa là nhiều nhất. Loại hoa mà thiền sư ưa ngắm nhất là hoa cúc. Đúng là con người có tính nghệ sĩ, thấy hoa là lòng tràn đầy rung cảm, như bướm với hoa quyện nhau vô cùng tha thiết. Ngoài hai bài vịnh hoa ở trên, thiền sư còn làm nhiều bài về hoa với nhiều tình tiết cảm động, bình dị mà siêu thoát. Đường nhà tưởng hủ tre treo gió, vườn cảnh Tây Hồ đẹp nét mai. Nghĩa khí chẳng đồng tình chẳng nợ, cúc hoa nở sáng khắp vườn ai. Ngàn sông không đủ thấm lòng già, bách vịnh mai hoa chẳng kém xa. Đầu bạc ngâm hoài dần chưa ổn, thấy hoa cúc nở rộn lòng ta. Quên thân quên thế thảy đều quên, thiền tọa giờ lâu lạnh thấu giường. Trong núi năm tàn không có lịch, thấy hoa cúc nở tiết trùng dương. Năm năm nở đúng tiết thu qua, gió dịu trăng thanh ý mặn mà. Cười kẻ không hay hoa hiền dịu, khi về mái tóc dắt đầy hoa. Phương phi xuân sắc trắng hay vàng, thời tiết tùy loài hợp sắc hương. Khi mọi loài hoa rơi chật đất, dậu đông hoa cúc vẫn chưa tàn. Ngoài các bài thơ mang tính thiền học, đức từ bi, thích cảnh núi rừng an nhàn, thanh thoát, yêu hoa, thiền sư còn tức cảnh, sáng tác nhiều bài thơ với những hình ảnh đẹp, tươi mát, bình dị. Có cảnh nào đẹp bằng cảnh đầu thu? Hương đêm mát dịu, bình phong lạnh, xào xạc thu sang lá động cành. Trúc đường thông thả hương vừa đốt, cành cây dang dỏng lọt trăng thanh. Nguyễn Lan dịch. Mùa thu bơi thuyền trên sông, thử hỏi có gì thú vị bằng. Mênh mông theo gió con thuyền nhỏ, thu sáng ngời xanh bóng nước cây. Tiếng sáo thôn chài lao lách vọng, trăng lặng lòng sông sương trắng đầy. Nguyễn Lan dịch. Bơi thuyền trên sông đã thú vị, trưa ngủ dưới rừng phong thật say nồng. Với bài ngủ trưa thiền sư vịnh: mưa tạnh khe núi tĩnh, ngủ mát dưới rừng phong. Nhìn lại cõi nhân thế, mắt mở vẫn say nồng. Nguyễn Lan dịch. Với trời nước mênh mông, thơ mang tính tươi mát đã đành. Khi sáng tác về hang động, chùa am, lời thơ vẫn êm dịu, không khúc mắc bởi triết lý Phật giáo. Bài làm ở thạch thất, thiền sư viết: nửa gian nhà lá lẫn mây vào, mảnh áo qua mưa lạnh lẽo sao. Sư ở trên giường, kinh ở án, lò tàn đầu củi mặt trời cao. Trần Tuấn Khải dịch. Bài Đề Chùa Đạm Thủy, thiền sư viết: bên chùa Đạm Thủy cỏ trần tươi, non vắng mưa tan bóng xế soi. Muốn rõi đường xe vào cửa Phật, khu chuông đọc kệ nhặt hoa rơi. Trần Tuấn Khải dịch. Triết lý Phật giáo vô cùng cao siêu, huyền diệu. Người nghiên cứu phải bỏ nhiều công sức mới tiếp thu được. Thiền sư Huyền Quang là một người rất uyên thâm đạo Phật. Thiền sư đã lồng tư tưởng đạt ngộ mà thanh thoát vào trong thơ một cách hồn nhiên, bình dị, để giúp mọi người dễ dàng lãnh hội ý chỉ của đạo Phật. Bởi lẽ, thơ và nhạc là thứ chinh phục lòng người vô cùng bén nhạy. Thơ và nhạc là bài nói pháp rất phong phú.